Tạp chí thể thao của SBS Radio cùng với Xuân Ngọc và Việt Hoàng rất vui được trở lại với quý thính giả tối ngày hôm nay. Và trong lúc này trên đường dây có bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Thưa quý thính giả, tuần qua tại Olympic Rio 2016 thì đường đua xanh chính là tâm điểm, thu hút mọi con mắt của người hâm mộ và các hạng mục tại môn bơi lội đã lần lượt tranh tài và cho tới lúc này thì đang bắt đầu nhường chỗ cho một môn thể thao khác được mệnh danh là hoàng hậu sau môn túc cầu, đó là môn điền kinh. Và tất nhiên chúng ta sẽ mở đầu tạp chí tối nay với những điểm đáng chú ý nhất trên đường đua xanh trước. Thưa quý vị, không ai khác, Michael Phelps là nhân vật hàng đầu tại Olympic. Đến lúc này, kình ngư 31 tuổi đã kết thúc hạng mục cuối cùng tại Thế vận hội 2016 bằng chiếc huy chương vàng thứ 5 tại giải và nâng tổng số huy chương vàng của Phelps qua các kỳ Thế vận hội lên con số 23, một con số là ước mơ của nhiều quốc gia chứ đừng nói đến của các cá nhân, các vận động viên khác.
Có lẽ sẽ phải còn rất lâu nữa còn mới có một vận động viên Olympic phá được cái kỷ lục của Michael Phelps, và có thể nói Michael Phelps là vận động viên Olympic vĩ đại nhất mọi thời đại. Và nếu như Michael Phelps có thay đổi ý định của mình để quay trở lại ở cái kỳ Olympic lần sau thì theo tôi nghĩ ở cái tuổi 35 và với phong độ chói sáng của Michael Phelps thì theo tôi nghĩ anh vẫn còn tiếp tục có thể nâng cái kỷ lục của mình lên nhiều hơn nữa.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng rằng Michael Phelps chính là vận động viên vĩ đại nhất của Thế vận hội, vĩ đại nhất của thế giới trong môn bơi lội cho tới thời điểm này, còn tương lai chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Tuy nhiên nhiều khán giả hâm mộ thì sau khi biết cái tin mà Phelps tuyên bố giã từ sự nghiệp thì cũng bình luận rất là nhiều trên các trang Facebook của các báo thể thao. Và trong số rất là nhiều những cái bình luận như vậy thì tôi lại thấy ấn tượng với một câu như thế này: sống ở thế kỷ này vẫn được chứng kiến thiên tài như vậy là điều vinh dự. Ít ra thì mình cũng được sống trong thời đại của nhân vật hiếm thấy. Vâng, tôi cũng cảm thấy là mình cũng may mắn khi mà được chứng kiến một cái huyền thoại sống trong cái làng bơi lội thế giới này. Và nhiều người cũng đặt câu hỏi là điều gì làm nên thành công của kình ngư người Mỹ? Theo bình luận viên Việt Hoàng, anh đánh giá như thế nào?
Vâng, theo tôi nghĩ có hai lý do mà khiến giúp cho Michael Phelps có thể đạt được cái kỷ lục tốt đến như vậy. Điều đầu tiên đó chính là anh có một cái thể hình và thể lực rất là sung mãn. Các bạn có để ý thì là Michael Phelps có một cái sải tay rất là dài. Có thể nói Michael Phelps đã thể hiện một kỹ thuật cực kỳ hoàn hảo. Cái điều nữa đã khiến cho mà giúp cho Michael Phelps có thể đạt được một cái kỷ lục như vậy thì đó chính là cái công khổ luyện của anh. Có những lúc anh đã từ giã thi đấu bởi vì là cái lịch thi đấu và lịch tập quá dày đặc và khiến cho ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của anh. Thế nhưng đến khi mà anh rời được đua xanh thì anh lại thấy cuộc sống của mình có lẽ thiếu đi một chút gì để ý nghĩa, và chính điều đó đã khiến anh quay trở lại với đường đua xanh.
Vâng, bình luận viên Việt Hoàng có nhắc tới cái yếu tố về thể hình, thể lực, về đặc điểm cơ thể đó. Thì tôi cũng tìm được một cái thông tin này cũng rất là thú vị mà muốn chia sẻ với quý thính giả luôn. Đó là một chuyên gia nghiên cứu là tiến sĩ Michael Joyner đã đưa ra một biểu đồ minh họa về đặc điểm cơ thể của Michael Phelps. Chiều cao của anh là 1m93, cân nặng 88kg, rất phù hợp cho môn bơi lội. Dung tích phổi mới đáng nói tới, lớn hơn người thường rất là nhiều, làm tăng sức mạnh trong cuộc đua và giảm được mệt mỏi. Rồi sải tay của Phelps, như bình luận viên Việt Hoàng có nói đó là rất là dài, thì sải tay chính xác của anh dài 2m03, như vậy là thậm chí còn dài hơn cả chiều cao cơ thể của anh nữa cơ. Đôi chân của Michael Phelps thì tương đối là ngắn so với phần trên của cơ thể. Chính cái điều này giúp cho Phelps bơi dễ dàng hơn ở dưới nước. Một điểm rất đáng chú ý nữa đó là cơ thể của Phelps sản sinh ra lượng axit lactic chỉ bằng một nửa người thường thôi, thưa quý vị. Mà axit lactic chúng ta biết là loại axit được sản sinh trong quá trình cơ thể con người chúng ta vận động. Và càng vận động lâu, càng vận động nhiều thì loại axit này càng được sản xuất nhiều hơn, gây ra cảm giác mệt mỏi và dần dần để dẫn đến kiệt sức. Như vậy với lượng axit lactic chỉ bằng một nửa so với người thường thì cũng có nghĩa là cơ thể của Phelps hồi phục nhanh gấp đôi người thường, thưa quý vị. Vâng, đó là một chút thông tin về huyền thoại Michael Phelps mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Bây giờ chúng ta trở lại với đường đua xanh. Thì báo chí tuần qua cũng không tiếc lời khen ngợi một kình ngư khác, người đã đánh bại cả Phelps ở hạng mục 100m bơi bướm. Đây là một vận động viên người Đông Nam Á đúng không, thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trong những ngày vừa qua thì báo chí trên thế giới và đặc biệt là báo chí của Singapore đã ca ngợi ngôi sao trẻ này rất là nhiều, đó chính là Joseph Schooling đến từ Singapore. Và với việc mà đánh bại cái huyền thoại Michael Phelps ở cái nội dung là 100m bơi bướm thì Joseph Schooling đã giành được cái tấm huy chương vàng, và đây là tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội của Singapore. Và khi mà Joseph Schooling quay trở về đất nước thì anh được đón như là một người hùng. Thì theo tôi nghĩ xứng đáng thôi, bởi vì Joseph Schooling đã có một cái cuộc đua tuyệt hảo để đánh bại Michael Phelps. Và bản thân Michael Phelps sau khi thất bại trước Joseph Schooling thì anh cũng có những cái lời rất là có cánh dành cho Joseph Schooling. Bên cạnh cái chiếc huy chương vàng thì Joseph Schooling còn được báo chí trên thế giới nói đến nhiều hơn, đó chính là cái việc số tiền thưởng anh nhận được, đúng không anh Trương Ngọc?
Vâng, vấn đề về tiền thưởng cũng là điều mà người ta bàn tán rất là xôn xao liên quan đến các vận động viên bơi lội này. Và lát nữa đây chúng ta còn bàn luận sâu hơn nữa, bàn luận xa hơn nữa tới cái vấn đề tiền thưởng của các môn thể thao khác nữa cơ. Tuy nhiên, bình luận viên Việt Hoàng có những cái thông tin như thế nào liên quan đến cái nhân vật đình đám của Singapore này?
Cái nước mà trao thưởng cao nhất không ai khác đó chính là Singapore, và cái số tiền thưởng để dành cho một vận động viên mà giành được một tấm huy chương vàng đó là $1,000,000 Singapore. $1,000,000 Singapore thì cũng vào khoảng gần $1,000,000 Mỹ và $1,000,000 Úc. Thì đây là một cái tiền thưởng rất là lớn và vượt rất xa so với nước đứng thứ hai là $600,000 mà thôi. Nếu như chúng ta so sánh Joseph Schooling giành được $1,000,000 thì Michael Phelps, một tấm huy chương vàng của Michael Phelps ở Mỹ chỉ trao thưởng cho anh đó là $25,000, và đây là trước thuế, tức là anh còn phải đóng thuế, thì có thể nói là một khoản chênh lệch khá là lớn.
Quá lớn thưa anh, chứ không phải là khá là lớn.
Vâng, tức là gấp đến 40 lần.
Đúng rồi.
Và còn ở Australia thì khoản tiền thưởng này cũng khá là cao, khi mà nếu một vận động viên của Australia giành được một tấm huy chương vàng thì cái số tiền thưởng sẽ là $126,000 Úc. Thì đây cũng là một khoản tiền thưởng khá là lớn, và Úc đứng thứ 14 trong danh sách về giá trị của tiền thưởng tại một kỳ Olympic.
Vâng, khi mà anh nói tới cái chuyện tiền thưởng cho các vận động viên mà giành huy chương vàng như thế này, tôi nhớ ngay tới xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Vâng, và anh cũng đã về nước rồi với sự chào đón như một người hùng, không khác gì vận động viên của Singapore Joseph Schooling đâu. Tuy nhiên, báo chí của Việt Nam nó trong những cái ngày gần đây, ngay sau khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam tại Olympic đó, thì người ta có bàn tán ngay đến cái chuyện là tiền thưởng dành cho anh, và ít ra bây giờ người ta thống kê được là khoảng 3,2 tỷ đồng Việt Nam. Đó, mà 3,2 tỷ chúng ta thấy tương đương với khoảng $200,000 Úc, đúng không ạ? Như vậy là nếu mà so sánh với cái khoản tiền mà vận động viên Úc được thưởng nếu mà giành huy chương vàng là $126,000 Úc, thì rõ ràng Úc còn thua cả Việt Nam nữa. Đấy, tôi cũng không biết là như nào. Còn rõ ràng là Việt Nam lại còn cao hơn Mỹ rất là nhiều nữa. Đó, thì không biết là các vận động viên ngoài những cái chuyện mà nhận được tiền thưởng như thế này, gọi là tiền thưởng cứng nữa, thì có những cái phần nào mềm khác hay không thì chưa biết. Nhưng mà rõ ràng là những cái con số này cho chúng ta thấy rằng là Việt Nam chơi cũng khá là trội, đúng không ạ? Vâng, dù sao đi nữa thì có vẻ như nó cũng rất hợp lý, xứng đáng với những cái điều mà các vận động viên làm được cho đất nước của mình khi mà họ giành những tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử của cả một nền thể thao. Và bây giờ chúng ta đến với đoàn thể thao nước nhà, đoàn thể thao Úc. Sau loạt đấu ở môn bơi lội thì vốn là thế mạnh của họ, nay có vẻ như chứng lại rồi phải không anh?
Vâng, sau 2 ngày thi đấu đầu tiên khá là thành công khi mà đội tuyển Úc giành được 3 chiếc huy chương vàng rất là nhanh chóng. Thì vào thời điểm này đội tuyển Úc chứng lại ở vị trí thứ 9 với 6 huy chương vàng, trong đó có 3 huy chương vàng đến từ những đường đua xanh. Thế nhưng dù sao đi nữa thì với 3 huy chương vàng đã vượt thành tích ở London 2012, tức là chỉ có một tấm huy chương vàng mà thôi. Thế nhưng dù sao đi nữa vẫn còn kém xa với cả một cái thành tích ở Olympic Bắc Kinh 2008, tức là 6 huy chương vàng. Trước khi bước vào Olympic, trong đội tuyển bơi lội của Úc có 5 đương kim vô địch thế giới. Thì theo thông tin chúng ta được biết rằng là đã được đoàn thể thao của Úc đãi ngộ rất là tốt, và đặc biệt là họ đã được thuê chuyên cơ riêng để đưa bay sang Brazil. Cái thành tích của đội tuyển bơi lội của Úc đã không đạt được như những kỳ vọng mà được đặt ra trước thềm Olympic. Ở cái đoàn thể thao nói chung của Úc thì những cái môn thể thao mà Úc còn thi đấu còn lại thì đều không phải là môn thế mạnh. Những cái môn thế mạnh của Úc như là ở bơi lội, như là ở môn hockey, khi mà đội tuyển nam và nữ của Úc đều cũng không có được thành tích tốt. Như chúng ta biết, vào những ngày cuối cùng sẽ là cái giải đấu ở những cái môn điền kinh. Úc cũng không phải là một quốc gia có cái thế mạnh ở môn điền kinh. Thì tôi hy vọng rằng là nếu mà đội tuyển Úc trong những ngày thi đấu còn lại giành được thêm 2 tấm huy chương vàng thôi thì rất có thể đội tuyển Úc sẽ bước được lên vị trí thứ 8 hoặc là vị trí thứ 6.
Vâng, anh có nhắc tới môn điền kinh, nó thực sự là không phải thế mạnh của đoàn thể thao Úc tại đấu trường Olympic cũng như thế giới. Và vào lúc khoảng 12 giờ trưa, vận động viên điền kinh người Jamaica Usain Bolt vừa kết thúc hạng mục chạy 100m của mình, và một lần nữa anh giành huy chương vàng thứ 3 liên tiếp ở hạng mục này tại kỳ Thế vận hội Olympic với thành tích là 9 giây 81. Thưa quý vị, anh vượt qua vận động viên kình địch của Mỹ là Justin Gatlin. Và như vậy, một huyền thoại khác Usain Bolt lại tỏa sáng trên bầu trời của Olympic. Chúng ta sẽ nói về vận động viên này sau. Vâng, và chúng ta trở lại với tình hình thi đấu của các đoàn thể thao. Có một điều khá là bất ngờ, đó là đoàn thể thao Anh khi mà họ thi đấu tại Olympic được tổ chức ngay trên quê hương thì có vẻ không thành công so với kỳ đại hội thể thao lần này, phải không thưa anh?
Vâng, có thể nói cái kỳ Olympic lần này là một cái cuộc bứt phá của đoàn thể thao Anh. Ở thời điểm hiện tại, với 15 tấm huy chương vàng thì đoàn thể thao Anh đang bứt lên đứng ở vị trí thứ hai sau đoàn thể thao Mỹ và vượt qua cái đoàn thể thao cường quốc thể thao thứ hai trên thế giới, đó là Trung Quốc. Thì đây có thể nói là một cái thành tích rất là đáng kính nể. Trong những ngày đầu thi đấu cuối cùng, với việc những cái môn thể thao khác còn thi đấu và trong đó có những môn thể thao thế mạnh của Trung Quốc như là võ thuật, như là thể dục dụng cụ, thì rất có thể Trung Quốc sẽ lại vượt qua đoàn thể thao Anh. Thế nhưng mà với 15 tấm huy chương vàng thì gần như chắc chắn đoàn thể thao Anh sẽ nằm ở trong top 3 hoặc 4 nước quốc gia đứng hàng đầu. Theo tôi nghĩ, để có được thành công trong ngày hôm nay, đó là một cái quá trình chuẩn bị rất là lâu dài, được đánh dấu ở cái mốc đó chính là việc mà nước Anh đăng cai London 2012. Chính vì thế mà họ sẽ phải lựa chọn, họ sẽ phải đào tạo và tuyển chọn những cái vận động viên trẻ, những cái hạt ươm, và lúc đó là sẽ cho kết quả. Vào thời điểm này, những cái vận động viên mà đã được họ ươm mầm, đạt được cái phong độ, điểm rơi của phong độ, và họ đang có một cái kỳ Olympic rất là tốt. Nói thêm một chút nữa, tức là đoàn thể thao Úc trước đây cũng có những cái cú huých lớn như vậy. Khi mà Olympic được tổ chức tại Úc, tại Sydney năm 2000, thì sau những cái kỳ Olympic này thì đoàn thể thao Úc lại nâng được thêm một tầm cao mới, và sau những năm 2000 thì đoàn thể thao Úc có thể nói là một trong những cường quốc thể thao trên thế giới. Thế nhưng có vẻ hai Olympic trở lại đây thì với việc họ đoàn thể thao Úc không có được những thành tích tốt, thì tôi nghĩ nên đoàn thể thao của Úc nên có những cái đánh giá, tuyển chọn và đào tạo, đặc biệt là bồi dưỡng các vận động viên như là anh đã làm.
Và bây giờ chúng ta đến với một bộ môn mà phải khẳng định luôn là gây bất ngờ rất là lớn với khán giả hâm mộ. Và bản thân tôi khi chứng kiến cái môn này cũng thấy rất là bất ngờ, rất là bàng hoàng. Đó là môn quần vợt. Không biết lý do thế nào mà các tay vợt hàng đầu thế giới đến với Olympic năm nay đều thất bại và bị loại rất là sớm. Thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Có thể nói hai cái tay vợt hàng đầu của nam và nữ là Djokovic và Serena đều bị loại rất là sớm. Mặc dù khi hai vận động viên này tham dự Olympic thì họ đều là ứng cử viên sáng giá cho những cái tấm huy chương vàng ở cái nội dung đơn nam và đơn nữ, và để đem về những tấm huy chương vàng cho tổ quốc của mình. Thế nhưng mà cái điều đó đã không xảy ra. Và đặc biệt là khi mà Djokovic đã bị loại ngay ở vòng 1 dưới tay vợt Japotro của Argentina, còn Serena thì bị loại vòng 3. Thì cái lý do mà theo tôi nghĩ khiến cho hai vận động viên này đã bị loại là một phần bởi vì họ có một cái lịch thi đấu rất là dày đặc, và họ vừa mới kết thúc Wimbledon và giải pháp mở rộng cách đây có hơn một tháng, và không có nhiều thời gian để thực sự là chuẩn bị và phục hồi, và chính điều đó đã khiến cho phong độ của Djokovic và Serena là không được tốt. Bởi vì nếu như chúng ta nhìn thấy Djokovic, và đặc biệt là khi anh đã bật khóc khi mà đã để thua, bởi vì anh biết rằng là anh là cái cơ hội lớn nhất để Serbia có thể giành được một tấm huy chương vàng ở kỳ Olympic lần này. Thì có thể nói họ đều thi đấu hết mình. Olympic là một cái sân chơi cho những cái vận động viên trẻ, thì những bất ngờ xảy ra là rất lớn.
Vâng, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian cho tạp chí này, và xin nhờ bình luận viên Việt Hoàng điểm lại các cái kết quả của những trận đấu vừa khởi tranh của mùa giải ngoại hạng Anh EPL năm nay ạ.
Vâng, cái tuần cuối tuần vừa qua là cái vòng đấu đầu tiên của giải ngoại hạng Anh ở mùa giải 2016 và 2017. Lượt đấu đầu tiên diễn ra thì có những bất ngờ, thì bất ngờ lớn nhất đó chính là đương kim vô địch Leicester City, đội bóng có thể nói có một cái phong độ chói sáng ở mùa giải trước, đã bất ngờ để thua trước một đội bóng mới lên hạng là Hull City với tỷ số là 2-1 trên sân của Hull. Cái điều đáng nói ở đây là Hull City là một đội bóng đang ở cái tình thế hỗn loạn khi mà huấn luyện viên Steve Bruce đã từ chức chỉ khoảng 3 tuần trước khi ngoại hạng bắt đầu. Cuối tuần qua thì Man City dưới thời của Pep Guardiola cũng có một trận đấu ra mắt, nhưng có thể nói không được mãn nhãn cho lắm, và họ chỉ giành chiến thắng 2-1 trước Sunderland với cái bàn đá phạt lưới nhà của hậu vệ Sunderland ở phút thứ 87. Những cái trận đấu tâm điểm của vòng đấu này đó chính là trận đấu giữa hai câu lạc bộ lớn, đó là Arsenal và Liverpool, và kết thúc với một cái tỷ số rất là hay, 4-3 nghiêng về Liverpool, mặc dù là Liverpool trên thi đấu trên sân khách. Và một lần nữa cái trận đấu này để cho thấy rằng hàng phòng ngự của Arsenal thực sự là cần phải có sự gia cố, và đặc biệt là huấn luyện viên Arsene Wenger chỉ còn có khoảng hơn 10 ngày nữa thôi để gia cố hàng phòng ngự của mình. Và cái trận đấu cuối cùng của cái vòng đấu vừa qua là trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Mourinho, khi ông này đã dẫn dắt Man United giành chiến thắng 3-1 trước Bournemouth City trên sân sân của Bournemouth.
Vâng, đó là một vài thông tin liên quan đến EPL, vòng đấu đầu tiên vừa mới khởi tranh thưa quý vị. Và tất nhiên rồi, quý vị đừng quên rằng SBS TV đã bắt đầu phát sóng trực tiếp các trận đấu của giải Ngoại hạng Anh từ thứ Bảy vừa qua 13 tháng 8. Và mỗi tuần trên kênh TV của SBS đều sẽ chiếu một trận đấu hấp dẫn của giải đấu này. Và trận đấu kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 8, tức là ngày thứ Bảy tuần này vào lúc 11 giờ 30 phút tối. Trận đấu giữa Burnley và Liverpool rất đáng xem thưa quý vị. Mời quý vị theo dõi. Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS Radio cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chúng tôi và cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.